là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 25 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Văn Yên thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc. Tiếp đó phản ánh nhiều hoạt động bổ ích thiết thực cho thiếu nhi trong dịp hè tại thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 66 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, các cán bộ kiêm nhiệm không chuyên trách ở thôn bản tổ dân phố sau khi các địa phương tiến hành sát nhập thôn bản tổ dân phố. Đến nay, 100% các huyện thị thành phố đã tổ chức được 23 lớp tập huấn cho trên 3.000 học viên tham gia. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trang bị cho đội ngũ bí thư chi bộ và các chức danh kiêm nhiệm những kiến thức cơ bản về chức năng nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, phương pháp, cách thức hoạt động của trưởng thôn bản, tổ trưởng tổ dân phố, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn được giao.
6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt trên 5.400 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Một số ngành có tốc độ tăng trưởng cao như khai thác quặng sắt tăng hơn 33%, đá bờ lốc tăng 23%, đá xây dựng tăng 20,8%, chè đen tăng 27,4%, dược phẩm tăng 20,9%, xi măng, bột đá và điện thương phẩm cũng tăng từ 15 đến 20%. Theo đánh giá của ngành công thương, trong số các nhóm ngành sản xuất tăng khá so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm mà tỉnh có thế mạnh. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2019, từ nay đến cuối năm, các cấp các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định, tăng cường các biện pháp quản lý để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp của tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, dịch lở mồm long móng làm gần 1.500 con lợn mắc bệnh, trong đó đã tiêu hủy trên 1.000 con với tổng trọng lượng gần 50 tấn. Đặc biệt từ đầu tháng 5 năm 2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh và lây lan ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố, làm trên 2.900 lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy, trọng lượng trên 126 tấn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện nay giá thịt lợn trên thị trường liên tục giảm sâu xuống còn 28 đến 30.000 đồng một kg thịt hơi. Theo dự báo, trong 6 tháng cuối năm 2019, đầu đàn lợn sẽ giảm mạnh, dẫn đến giá trị sản lượng ngành chăn nuôi lợn sẽ giảm. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất các phương án, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan tập trung chăn nuôi gia cầm, đại gia súc, sản xuất lâm nghiệp, thủy sản, bù đắp tối đa sản lượng, giá trị nội ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp cả năm đạt gần 1.900 tỷ đồng, tăng 235 tỷ đồng theo kế hoạch. Trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, cũng như huy động nguồn lực, bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện lợi thế của từng địa phương nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 25 tháng 6 cùng với gần 900.000 thí sinh trong cả nước, trên 7.000 thí sinh của tỉnh Yên Bái cũng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 ở 25 điểm thi. Buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận, buổi chiều thi môn toán, hình thức trắc nghiệm. Ngày 26 tháng 6, thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm. Ngày thi cuối cùng 27 tháng 6, thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Năm nay, toàn tỉnh có trên 1.300 cán bộ coi thi, trong đó có 452 cán bộ là giảng viên của Trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Công nghiệp Việt Trì. Để chống gian lận thi cử, Sở Giáo dục Đào tạo đã lắp camera theo dõi tại các phòng bảo quản đề thi và phòng chấm thi, với nhiều giải pháp về kỹ thuật và nhân sự để giám sát chặt chẽ hơn, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa thông qua nghị quyết thực hiện đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2021, tổng số công an chính quy sẽ được điều động là 480 người đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 160 xã phường thị trấn. Riêng năm 2019 sẽ điều động 99 người về công tác tại 33 xã thị trấn, trong đó có 33 người đảm nhận chức danh trưởng công an xã, 33 phó trưởng công an xã và 33 người là công an viên. Năm 2020 sẽ điều động thêm 120 người về công tác tại 40 xã và năm 2021 sẽ điều động 261 người về công tác tại 87 xã. Để thực hiện đề án này, tỉnh Yên Bái cũng phải giải quyết chế độ chính sách cho 200 người là trưởng công an, phó trưởng công an viên bán chuyên trách, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho các địa phương với nguồn kinh phí khoảng trên 100 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã có thêm 6 xã được công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 52 xã. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hoàn thiện hồ sơ thẩm định đối với 4 xã đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới để tiến hành trao bằng đạt chuẩn trong quý 3. Đó là xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn và xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã và đang tập trung các giải pháp với quyết tâm trong 6 tháng cuối năm sẽ có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 24.000 phương tiện vi phạm, tạm giữ 141 xe ô tô, hơn 2.100 xe mô tô và 24 phương tiện khác, phạt tiền trên 22.400 trường hợp, thu nộp ngân sách trên 8,7 tỷ đồng, cảnh cáo 293 trường hợp và tước giấy phép lái xe 775 trường hợp. Thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 16 tháng 12 năm 2018 đến ngày 15 tháng 2 năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện xử phạt 252 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Ngoài ra kiểm tra ma túy, chất kích thích đối với lái xe điều khiển ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên tuyến quốc lộ 32C, quốc lộ 70 và quốc lộ 37 thuộc thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn đã phát hiện 15 trường hợp dương tính với ma túy.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với 48% là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua huyện Văn Yên đã triển khai hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước, hỗ trợ đồng bào vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chung sức cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân, Lan Lanh.
Quán triệt mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, những năm qua huyện Văn Yên đã ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, giáo dục đào tạo với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn 2014-2019, huyện Văn Yên đã đầu tư xây dựng 222 công trình và duy tu bảo dưỡng sửa chữa các công trình sau đầu tư với tổng trị giá trên 124 tỷ đồng, thực hiện dự án định canh định cư trên 6 tỷ đồng, tạo động lực để đồng bào vươn lên phát triển kinh tế. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với Viễn Sơn là chủ yếu là cây lâm nghiệp, là chủ yếu là cây quế. Đấy, thì cho nên là các sản phẩm khi mà khai thác xong thì phải có giao thông, thì vận chuyển thì nó sẽ giảm cái chi phí cước vận chuyển. Thì trước nay thì chưa có đường, giao thông khó khăn thì chi phí cái cước vận chuyển quá cao. Thì những năm gần đây thì được rất là thuận lợi, có giao thông thuận lợi thì được cái chi phí nó rất là thấp, thì tăng lên để cái giá thành quế nó đã tăng lên. Đối với học sinh thì đã có cái đường đi lại thuận lợi, từ thôn xa nhất mà cách độ khoảng 12 cây số thì các cháu cũng đã về đến trung tâm đi lại đảm bảo, tỷ lệ chuyên cần học sinh rất là đều.
Cùng với đầu tư về cơ sở hạ tầng, huyện Văn Yên cũng triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Trong 5 năm qua, đã có gần 10.200 lượt hộ được hỗ trợ máy nông cụ, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng, hơn 900 hộ được vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ 13,5 tỷ đồng. Cùng với đó, chính sách cấp báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã góp phần giúp đồng bào dân tộc thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Anh Lù A Giờ, thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng chia sẻ.
Bà con nhân dân của chúng tôi thì được hưởng cái chính sách mùa 34, mùa 35. Đấy, đặc biệt là cái thẻ bảo hiểm y tế là chúng tôi được hưởng 100%. Và về cái con giống này, vật nuôi như là hạt giống ngô, hạt giống lúa, lai và giống quế là được nhà nước đầu tư từ cái chương trình mùa 35, mùa 34 để bà con chúng tôi phát triển kinh tế ổn định.
Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Yên đã được đầu tư hoàn thiện, 96% tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã được kiên cố hóa, 46% đường liên thôn, bản được bê tông, tất cả các xã thị trấn có điện lưới quốc gia và trên 95% thôn được phủ sóng điện thoại di động. Toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện. Anh Bàn Thừa Hưng, thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Thôn Đeo Hóp trước đây là cũng rất là khó khăn về thiếu thốn về cái đường giao dịch. Còn ngày xưa thì không có cầu đi lại thì cũng có một cái đường mòn theo ở dưới này đi, thế là kéo mảng để lên trên hai bản ấy với lại bà con ở bên kia ấy, thì cũng có nhiều tài sản quế, nào thì ruộng, thì cũng đi lại rất là khó khăn, mà hộ nghèo thì tăng nhiều. Từ ngày nhà được đảng và nhà nước quan tâm đến, chính phủ quan tâm rót vốn xuống làm cái cầu treo cái hóp này, hiện nay là nhân dân cũng có đường đi lại này, thu nhập cây quế này, về nào thì đi làm bán gỗ xương quế cũng là được giá, mà giao dịch cũng là thuận lợi, cho nên là bà con cũng đã giảm được nhiều cái tỷ lệ hộ nghèo.
Song song với đó, các chính sách phát triển văn hóa xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa được chú trọng. Toàn huyện hiện có 68 cơ sở giáo dục, trong đó có 65 trường công lập, 25 trường đạt chuẩn quốc gia, 11 trường phổ thông dân tộc bán trú và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở. Số phòng học được xây dựng kiên cố và bán kiên cố đạt 93%. Các chế độ đối với giáo viên, học sinh nội trú bán trú, học sinh là người dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ theo quy định. Anh Hà Văn Chuẩn, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lan Thíp chia sẻ.
Trong những năm học vừa qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội đến công tác huy động, duy trì số lượng, công tác xã hội hóa giáo dục các điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cho năm học, đặc biệt là sau việc thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Văn Yên giai đoạn 2016-2020. Diện mạo của các nhà trường trên địa bàn xã đều có nhiều thay đổi, khang trang hơn, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được bổ sung, đầu tư theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình hiện nay.
Cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế xã hội, công tác kiện toàn củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được huyện Văn Yên đặc biệt chú trọng. Việc quy hoạch đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc luôn được chỉ đạo sâu sát kịp thời. Việc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp hệ thống chính trị của huyện ngày càng ổn định. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, những năm tới huyện Văn Yên tiếp tục huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc trên địa bàn. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế thì huyện sẽ tập trung là đảm bảo được cái đời sống ổn định cho bà con nhân dân, không để bà con nhân dân đói, giáp hạt và đồng thời cũng không để cái việc mà tình trạng bà con tiếp tục phát phá rừng hoặc là làm lấy nương, làm nương rẫy hoặc là vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Thế thì trên cơ sở đó thì để đảm bảo ổn định cho lương thực cho bà con, khai thác hết cái diện tích lúa, ngô, lúa nước và ngô đồi trên đó để đảm bảo bà con tích cực phát triển sản xuất, đồng thời là phát tập trung phát triển cây quế. Về giao thông thì chú trọng các cái mô hình, các cái chương trình lồng ghép về giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn theo đề án của tỉnh, theo chương trình nông thôn mới, thế rồi là quan tâm đến cái đường đặc thù theo cơ chế của huyện.
Việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Yên đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và tạo động lực quan trọng để đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng huyện Văn Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận huyện Văn Yên thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã bàn giao 5.215 em học sinh, các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Tất cả các cơ sở đoàn, xã phường đã tổ chức sinh hoạt hè với nhiều hoạt động bổ ích, giúp các em thiếu niên nhi đồng có một kỳ nghỉ hè an toàn vui tươi. Sau khi nhận bàn giao hơn 700 em học sinh trở về sinh hoạt hè tại cơ sở, Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Lợi đã chỉ đạo các đơn vị đoàn tổ chức các hoạt động hè phù hợp với điều kiện của từng thôn bản như vệ sinh đường làng ngõ xóm hàng tuần, hàng tháng, trồng chăm sóc hoa, cây xanh trên các tuyến đường, tổ chức dạy múa hát các trò chơi dân gian cho các em. Các chi đoàn thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để các em thiếu niên nhi đồng có dịp được giao lưu học hỏi lẫn nhau. Em Cầm Thị Thùy Linh, thôn Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi vui vẻ nói.
Nghỉ hè em và các bạn trong thôn được các anh chị đoàn viên tổ chức vui chơi sinh hoạt hè vui lắm. Chúng em quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, làm sạch đẹp bản làng và được các anh chị dạy múa hát và hướng dẫn chơi các trò chơi rất vui. Chị Lò Thị Thúy, bí thư đoàn xã Nghĩa Lợi nói.
Đoàn xã
đã
chỉ đạo 10/10 chi đoàn thôn bản xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè phù hợp với trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tế của các thôn bản, mang ý nghĩa thiết thực vừa giáo dục kỹ năng sống cho các em, vừa góp phần giữ gìn các nét văn hóa truyền thống của địa phương. Với nhiều hoạt động phong phú như tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các chi đoàn, tổ chức cho các em thiếu nhi tham gia làm quen với các hoạt động ở thôn bản. Đối với đoàn xã Nghĩa An, ngoài triển khai các hoạt động hè theo chỉ đạo của đoàn cấp trên, do xã có dòng suối Nậm Đông chảy qua nên đoàn xã đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động, hướng dẫn các em kỹ thuật bơi lội, phòng tránh đuối nước nhằm trang bị kiến thức cho các em tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Anh Lò Văn Hưng, bí thư đoàn xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết. Cùng với triển khai tổ chức tốt hoạt động sinh hoạt hè bổ ích cho thiếu nhi tại các thôn bản, đoàn xã còn chỉ đạo chi đoàn thôn Nậm Đông 1-2, nơi có suối Nậm Đông chảy qua, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho trẻ em và người nhà của các em. Đoàn xã sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để 100% trẻ em trên địa bàn xã có một mùa hè bổ ích lý thú, không xảy ra bất cứ rủi ro thương tích nào. Các hoạt động sinh hoạt hè lý thú bổ ích cho thiếu nhi thị xã Nghĩa Lộ được cơ sở đoàn triển khai từ ngày 1 tháng 6 2019, dự kiến đến ngày 25 tháng 8 2019, các cơ sở đoàn sẽ tổ chức tổng kết các hoạt động hè 2019 và bàn giao học sinh cho các trường học. Với sự quan tâm của các cấp bộ đoàn, chính quyền, đoàn thể, địa phương, các em nhỏ sẽ có một mùa hè bổ ích lý thú.
Rộn vang tiếng hát, kia
Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các công đoàn cơ sở, trực thuộc, thực hiện tốt công tác chăm lo cho công nhân lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 72 năm thành lập ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng có bài ghi nhận sau.
Với ngành nghề sản xuất chế biến bột đá trắng, Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái đóng tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy trong nước và xuất khẩu sang Ấn Độ, Bangladesh để sản xuất nhựa và sơn. Mỗi năm công ty sản xuất chế biến trên 5.000 tấn đá, doanh thu trên 500 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 15 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho trên 200 công nhân lao động với mức lương bình quân từ 5 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động được công ty quan tâm chăm lo đầy đủ và kịp thời. Anh Nguyễn Tuấn Minh, công nhân Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái chia sẻ.
Khi vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái thì tôi cảm thấy rất yên tâm về các chế độ như bảo hiểm, lương thưởng và các chế độ nghỉ mát hàng năm. Và hiện tại thì anh em công nhân đang rất nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Để mở rộng quy mô, từ tháng 1 năm 2019, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy số 4 với 4 dây chuyền nghiền đá siêu mịn, tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng. Nhà máy đi vào hoạt động, mỗi tháng sản xuất trên 11.000 tấn sản phẩm và tạo việc làm cho 70 lao động ở địa phương. 6 tháng năm 2019, công ty đã sản xuất được trên 250.000 tấn sản phẩm, doanh thu trên 200 tỷ đồng. Ông Trần Trọng Tặng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái cho biết.
Để tạo điều kiện cho công nhân mà gắn bó lâu dài với công ty, thì lãnh đạo công ty cũng đã quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên như về cái chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, các cái chế độ khác theo quy định của nhà nước, thường xuyên chăm lo, thăm hỏi, động viên những trường hợp ốm đau, thai sản và tạo điều kiện hết sức để người lao động có thể gắn bó lâu dài với công ty. Đặc biệt là hàng năm là công ty vẫn có tổ chức cùng công đoàn là tổ chức cho cán bộ công nhân viên là đi tham quan, nghỉ mát và học tập. Đây cũng là một cái mong muốn của công ty là để cho người lao động gắn bó lâu dài và để cùng với công ty là hoàn thành thắng lợi sản xuất kinh doanh của công ty.
Hưởng ứng phong trào thi đua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức phát động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, phong trào thực hành tiết kiệm trong công ty, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân lao động. Ngay từ đầu năm 2019, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Unico Global Yên Bái đã phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong đó, người lao động trong công ty đã sản xuất được trên 60.000 sản phẩm, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Nhằm đảm bảo cuộc sống cho công nhân lao động, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Unico Global Yên Bái vừa hoàn thành khu nhà ở gồm 96 phòng ở cho khoảng 400 công nhân lao động với tổng kinh phí đầu tư gần 12 tỷ đồng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo điều kiện để công nhân lao động xa nhà có chỗ ở ổn định. Anh Nguyễn Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Unico Global Yên Bái cho biết.
Phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên, công nhân lao động, tổ chức. Các hoạt động ngày lễ cũng như quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và các hoạt động văn nghệ khác cũng là cơ sở đã thương lượng với ban giám đốc ký thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi cho người lao động, tham mưu với ban giám đốc công ty tổ chức gắn biển cho nhà đoàn viên công nhân lao động.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện có 27 công đoàn cơ sở với gần 6.400 đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đồng thời chú trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người lao động, chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức cho công nhân lao động đăng ký thực hiện các nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Năm nay là một năm trọng tâm. Thì đối với nhiệm vụ của công đoàn các khu công nghiệp, đầu tiên là chúng tôi đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, thực hiện tốt những chế độ chính sách của nhà nước. Cái thứ hai là thực hiện công tác phát triển đoàn viên. Theo kế hoạch của tỉnh giao trong năm 2019 là phát triển 610 đoàn viên Thế thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã phát triển được 750 đoàn viên, vượt kế hoạch chỉ tiêu về công tác phát triển Liên đoàn Lao động tỉnh giao trong năm 2019. Tôi đã hướng dẫn các đoàn cơ sở là ký kết thương lượng với lại ban giám đốc với các nội dung có lợi cho người lao động. Và đối với năm nay thì chúng tôi đã ký được 3 bản thỏa ước, thì trong đó có 1 bản thỏa ước của công đoàn cấp trên và 3 bản thỏa ước công đoàn cơ sở với những nội dung có lợi cho người lao động.
Với những giải pháp cụ thể sẽ tạo động lực cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps trên giây, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps trên giây, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555. Trân trọng kính mời quý khách. Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.